的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战生内疼疼满暗定位，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静亲美心思难生靠白走腿，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 3 tháng 3 năm 2018, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không đây nè?
Hôm nay tôi khỏe cô, ngoài trời đẹp lắm. Dạ, chắc là xong chương trình tôi sẽ đi bụi đời, đi bụi đời. Chúng ta như cô mới giới thiệu là chúng ta đang vào cuối tuần đầu tiên của tháng 3 dương lịch.
Dạ vâng.
Chỉ còn có 40 mấy tuần nữa là chúng ta đón mừng năm mới thưa cô.
Dạ.
nhưng với âm lịch thì năm mới vẫn còn mới. Tháng riêng là tháng vui xuân. Hôm nay mới qua rằm tháng riêng thôi, năm Mậu Tuất. Từ đầu năm đến giờ chúng ta chả nói gì về Tuất cả. Tuất là chó. Con gia súc đứng hàng thứ 11 trong 12 con giáp, được chỉ cho năm tuổi của con người. Hôm nay ta nói về chó đi. Người Việt Nam nuôi mèo để bắt chuột, nuôi chó để giữ nhà, ăn cơm thừa canh cặn và đôi khi dọn vệ sinh cho em bé. Ở vùng quê tại miền Nam khu di cư năm 1954 hôm qua dọc theo các con đường có các quán cờ Tây, nai đồng quê là những quán nhậu thịt chó. Nhiều người nghiện thịt chó nói là sống trên đời ăn miếng rồi chó, xuống âm phủ biết có hay không. Tại Mỹ cô biết cũng có những món ăn nghe rất chó, như là chili dog, hot dog. Nhưng họ không bao giờ giết chó bán thịt. Chó là súc vật thân thiết thủy chung con người, đã ca tụng những đức tính và tôn vinh đó. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Nhưng về kinh nghiệm ứng xử trong cuộc đời giao tiếp, bởi chó là một loài vật dữ hay cắn nên người ta phải dừng chè rừng, đừng để nó làm mất tình láng giềng. Chó rú được ví với bọn người gian ác, ngu như chó, cho nên bọn đấy mà chết cũng như chó chết, mà chó chết thì hết cắn, hết chuyện. Nhưng với con người làm điều chó không tốt thì chết để tiếng xấu muôn đời. Có lẽ cái nhập đề này không chính xác đối với người khách mời của tôi ngày hôm nay, của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, vì ông ta là người có tâm, có tầm. Nhưng chắc chắn ông ta hiểu được lòng tốt của tôi và lòng câu chuyện của tôi, vì tôi và ông ta đều là người Bắc Kỳ cả. Từ thành Dallas, đã hơn một lần chúng tôi mời ông lên mây. Và hôm nay xin gửi lời chào lại đến Trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Thưa nếu Trung tá nghe được tôi ạ.
Vâng ạ, chào anh Minh ạ. Cái vấn đề của anh về chó hấp dẫn quá. Anh nhìn một câu chuyện điểm lại lịch sử này đó làm cho mọi người thấy là rất là mới, rất là phấn khích anh ạ.
Tôi xin lỗi chúng ta là vì người ta bảo dân Bắc Kỳ như tôi với ông thì sống trên đời ăn miếng rồi chó. Nhưng mà thôi, mình nói chuyện chó mình sẽ nói sau. Tôi không dám nói chuyện chó với bác sĩ về những cái chuyện vớ vẩn đâu. Nhưng mà trong cuộc đời ông cũng đã có những lần chó nó cắn ông rồi mà. Trước hết đầu năm tôi xin mình chúc sức khỏe và hạnh phúc với ông và gia đình. Có gì lạ gia đình ông trong năm qua hay không thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Cảm ơn anh, gia đình tôi năm vừa rồi vẫn bình thường, vẫn đi làm bình thường, các cháu đi học bình thường, tôi chưa có vấn đề gì gọi đặc biệt, vẫn tham gia mọi cái việc xã hội như mọi năm.
Chúng ta nói chuyện ông đi làm bình thường tức là người ta trả tiền cho công sức của bác sĩ, nhưng còn sự tử tế của bác sĩ vẫn là một món nợ ân tình. Chúng ta đi khám bệnh cho những người thương phế binh không có tiền để trả cho ông. Những sự tử tế của bác sĩ đối với những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn là món nợ ân tình. Và món nợ ân tình đó, trong đó có tôi. Chúng ta nghĩ thế nào về điều suy nghĩ của tôi về việc làm của chúng ta với thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thưa ông?
Cảm ơn anh đánh giá quá cao. Nhiều người chúng tôi còn tình tôi đâu. Tôi chỉ là một phần nhỏ thôi. Cùng khám với tôi có mấy 4-5 bác sĩ khác và bao nhiêu biết anh chị em tình nguyện viên khác. Đặc biệt là các cha dòng chúa cứu thế đã người đứng mũi chịu sào tổ chức những cái cuộc khám xét này và phải đối đầu với những thách thức mà có thể bất chợt gặp phải. Và đặc biệt là quý bà con hải ngoại đã gửi trợ giúp để các cha nó có tiền thực hiện chương trình này. Chúng tôi chỉ là những người gọi là công đoạn cuối cùng thực hiện được vinh dự thể hiện cái tấm lòng của mọi người đối với anh em Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không có gì ghê gớm đâu anh ạ.
Tôi có lặp lại thì cũng là câu hỏi tôi để cho ông hiểu thôi. Thực sự trong lòng tôi không thù hẳn ai đâu. Tôi xin hỏi ngược lại bác sĩ là người cộng sản trước mà. Bác sĩ có thù hẳn quân đội Việt Nam Cộng Hòa không? Bác sĩ có thù hẳn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không? Khi bác sĩ chuyển một cái tâm tình của một người cộng sản sang một cái tâm tình của một người Việt Nam thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cảm ơn anh. Cái câu hỏi này thì tôi nhớ không nhầm thì cha Phạm Trung Thành là cựu giám tỉnh dòng chúa cứu thế trong cái buổi đầu tiên tôi khám bệnh cho thương binh Cộng Hòa cũng hỏi tôi trong lúc là ngồi ăn cơm cạnh tôi, thì tôi trả lời thứ nhất là tôi là bộ đội nhá, nhưng mà tôi chưa cầm súng bắn vào anh em nhà mình bao giờ cả. Và tôi đi bộ đội năm 76 mà khi chiến tranh kết thúc rồi thì tôi chỉ có là chiến đấu trên mặt trận biên giới để bảo vệ tổ quốc cùng với đồng bào chiến sĩ trên biên giới phía Bắc khi mà tôi tốt nghiệp bác sĩ về nước, tức là chỉ có chống giặc ngoại xâm, còn chưa bao giờ là anh em trong nhà bắn nhau. Thế việc tinh thần thứ hai trong quá khứ lịch sử ấy, thì tôi có nói rằng là trong gia đình nhà tôi, trong họ nhà tôi, con trai cả của bác tôi là trung úy Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chết tại tù chỉ huy bộ quân 68. Đấy là cái cuộc chiến tranh như vậy trong tàn, nếu như kéo dài thì có khi chúng tôi bắt buộc anh em trong nhà bắn nhau. Thế nên cái đấy là không có gì là vui vẻ cả, đấy là bất hạnh của dân tộc này. Bây giờ chúng ta những làm những việc này, chúng ta phần nào để hàn gắn lại, phần nào để mà khắc phục những cái đau đớn của lịch sử thế thôi, chẳng có gì là gọi là để làm là hãnh diện hay là vấn đề gì gọi là anh em là ai thắng ai cả. Tôi được nghĩ như thế.
Ông ông mở đầu cho tôi nhiều câu chuyện để chúng ta có cái buổi nói chuyện hôm nay đó thưa chúng ta Đinh Đức Long. Nhưng mà trước hết ấy, tôi xin hỏi ông là chưa đến ngày kỷ niệm 4 năm đâu, ngày 22 tháng 8 năm 2014 ông ra khỏi đảng. Và rồi tôi cũng chẳng biết là chương trình Từ Cánh Đồng Mây và Đài Sài Gòn Đà Lạt cũng như Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và cá nhân tôi nữa, tôi không biết là hoàn cảnh nào tôi với ông đã làm quen với nhau thưa chúng ta Đinh Đức Long.
Hình như hôm đấy là sau khi tôi tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi lên Facebook và nhờ là truyền thông giữa dòng chúa như thế và nhiều kênh khác, nhưng có lẽ là truyền thông chỗ cha Lê Ngọc Thanh là nơi đầu tiên tôi lên. Thì sau khi đưa lên thì quốc tế mới đến việc đó, và anh là người đầu tiên đã kết nối với tôi và hẹn lịch phỏng vấn. Thì tôi rất là vui mừng vì thứ nhất là cái việc của mình làm như vậy là được quan tâm, và hai nữa là cái lẽ phải nó lan truyền, thứ ba là nhờ có làn sóng điện của anh thì như vậy là những cái chuyện của tôi không chỉ còn là cá nhân tôi nữa, mà nó trở thành một cái chuyện gọi là quốc tế hóa vấn đề. Tôi thường hay nói như thế, vấn đề được quốc tế hóa, tức là cái việc này họ không thể nào mà họ không giải quyết được nữa, Thế từ cái chuyện đấy trở đi thì mọi một loạt sự kiện khác nó kéo theo, là mọi việc tiến triển theo cái hướng là chính quyền buộc phải sửa những điều sai lầm và buộc phải xử lý những cán bộ đã chịu trách nhiệm về việc sai trái này. Thế cho nên sau này nhiều lần tôi trả lời phỏng vấn, tôi cũng nhắc là nhờ có truyền thông quốc tế và cụ thể hàng đầu là chú anh Phan Đình Minh, thì có những kẻ đàn em của tôi đấy, tôi đã nói rồi, nó hỏi tôi anh trả lời phỏng vấn có được tiền không, tôi bảo là những người mà họ phỏng vấn tôi chẳng quen biết họ cả, chẳng họ hàng, mà tận châu Âu, tận bên kia nửa trái đất họ biết cái nỗi oan trái tôi, họ hỏi tôi, họ giúp đỡ tôi đưa ra ánh sáng, thì lẽ ra tôi phải trả tiền cho họ chứ, tôi trả lời thẳng. Nên cho nên là họ cũng thôi chịu, không bạn bèo nữa. Thế cho nên là giữa tôi với anh Minh là có rất nhiều kỷ niệm, là trong những lúc gọi là sóng gió, trong những lúc mà chưa ai biết những cái việc mà sai trái thì anh đã giúp đưa ra công luận quốc tế. Thế cái đấy là tôi rất là ghi nhận, rất là cảm ơn anh.
Bác sĩ với tôi có nhiều điều liên quan, liên hệ với nhau lắm đấy. Tôi nói với ông sẽ có ngày tôi nói chung biết mà. Ông sẽ còn quý tôi hơn, ông sẽ còn thương tôi hơn. Nhưng mà tôi vẫn hỏi lại ông là trong suốt những năm mà chúng ta biết nhau và trong suốt những thời gian ông theo dõi tất cả những chương trình từ cánh đồng mây chúng tôi làm việc với những người trong nước, có bao giờ ông cảm thấy gì khó chịu về những điều chúng tôi làm hay không? Thưa chúng ta Đinh Đức Long, chúng tôi nói chuyện để chúng tôi mở đường dây cho các ông nói, có lúc nào ông khó chịu không?
Thứ nhất là tôi thấy này, thứ nhất là bây giờ thế giới là thế giới phẳng rồi. Thì mọi việc ý là xảy ra bất cứ chỗ nào thì cả thế giới có thể biết ngay bằng mọi phương tiện internet. Thì cái kênh truyền thanh của anh là một kênh đóng góp rất nhiều tích cực vào cái chuyện tình hình thực tế của xã hội Việt Nam hiện nay. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ là rất tốt, là xu hướng không thể nào đảo ngược, mà nó thể hiện sức mạnh của quyền lực về mặt truyền thông, là quyền lực thứ tư, nếu như tôi nhớ không nhầm là quyền lực thứ tư. Cái đấy là tôi nghĩ là rất tốt, mà sức mạnh ý nó làm cho nhiều kẻ gọi là gian trá, nhiều kẻ tâm địa đen tối là phải lo sợ, họ lo sợ lắm. Cái sức mạnh này nó phá xuyên thủng bức hàng gọi hàng rào thép, xuyên thủng mọi cái những che đậy của họ từ giờ này, và nó tạo thành sức mạnh. Thế tôi thấy rất hay, và tôi cá nhân tôi thì tôi rất cảm ơn, tôi thấy là tác dụng rất là rõ rệt.
Có rất nhiều người tại Hà Nội, tại Ninh Bình nơi quê ông ở, cũng như tất cả các em sinh viên đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây này qua trực tiếp từ đài trang nhà của đài Sài Gòn Dallas Radio.com, trang nhà của và trên Facebook của ông người lính già Vĩnh Long, cũng như diễn đàn Tiếng Nói Tự Do. Phần đầu chúng ta có nhắc đến cái chuyện ông làm tôi mũi lòng xúc động đấy. Ông nói đến chuyện biên giới chống ngoại xâm. Ông nói đến chuyện là người em, người con, người anh nào đó trong gia đình ông Trung Quý nào đó chết ở cầu chữ Y. Ông nhắc đến đến Tết Mậu Thân. Nếu chúng ta có phải, chúng ta phải kỷ niệm một cái dấu ấn lịch sử nào, thì chúng ta phải kỷ niệm đến ngày Hải Chiến Hoàng Sa chứ. Nếu chúng ta có cần kỷ niệm đến một ngày lịch sử nào của dân tộc như ông nói là ông ở mặt trận biên giới chống ngoại xâm. Chiến tranh năm 1979 khốc liệt. Tại sao đây là những cuộc chiến người cầm quyền không tổ chức, không kỷ niệm? Tại sao nó lại kỷ niệm một cái cuộc thảm sát Mậu Thân, người giết người, người Việt Nam giết người Việt Nam, kỷ niệm? Điều này có phải là điều chó không? Thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Anh nói đấy thì tôi xin nói cái này. Tức là sau cái chiến tranh biên giới ngày 17 tháng 2 năm 79 ấy, thì hàng năm thì nhà nước vẫn có kỷ niệm ngày đó. Thế chỉ từ sau là năm 90 là khi có hội nghị Thành Đô, thì theo tôi hiểu là hai bên đã nhất trí là khép lại cái đấy. Tức là không nhắc đến cái kiểu nói nôm na là cái xấu giữa hai nước nữa. Cái việc đấy thì tôi được hiểu là ngay chính Trung Quốc người ta đánh giá là một trong hai cái là tội ác của Đảng Tử Bình trong lịch sử của mình. Một là tội ác năm 79 là đánh quân Việt Nam. Hai là năm 89 là ra vụ phản sát Thiên An Môn. Đấy là hai cái nhất ngơ cho cuộc đời của Đảng Tử Bình. Và ngay người dân Trung Quốc lại tặng lên án. Thế cho nên là vì là Việt Nam Trung Quốc vẫn là ý thức hệ tộc cảm với nhau, cho nên họ có gọi là trao đổi. Theo tôi hiểu biết như thế là thỏa thuận là thôi cái việc ảnh hưởng xấu của hai bên thì khép lại, không nhắc nữa. lúc đấy là việc của đảng của ông thôi, còn người dân tộc thì là cuộc chiến tranh không được, thì nhân dân vẫn phải có quyền chủ địa. Thì chuyện nội bộ của đảng ông là chuyện của ông, còn một đất nước, một kẻ thù và xâm lược đất nước chúng ta thì đã xâm lược và xâm lược đất nước dân tộc Việt Nam này, dân tộc Việt Nam vẫn có quyền chủ địa. Và tôi nghĩ là như thế. Cái việc đó thì nếu như nhà nước không làm, nhân dân vẫn có quyền làm, cái đấy phù hợp với lại lịch sử, phù hợp với thực tế và phù hợp với lòng dân. Thế còn cái chuyện như anh nói chuyện mẫu thân, đúng là một cuộc chiến tranh tương đối tương tàn, mà nó chiến tranh không thể tránh được chết chóc, không thể tránh được chết chóc, mà đây là người trong nước đánh lẫn nhau, thì cái đấy là đau lòng. Còn cái việc kỷ niệm thì theo tôi nghĩ là nhà nước các kỷ niệm là quyền của người ta, quyền của người ta, cũng như là bên các nước khác, cụ tôi nói là những ném bom Nhật Bản cũng giết chết hơn 200.000 người Nhật, dân Nhật, nhưng mà người dân vô tội cả, thì hàng năm người ta cũng có kỷ niệm. Thế cho nên là cái chuyện, nhưng là về thì nhắc nhở để giáo dục thế hệ sau là đấy, những cái kỷ niệm đau đớn đấy nhắc lại để nhớ rằng đừng bao giờ lặp lại. Thế cho nên là cũng sự việc chúng ta nhìn cái cách nào là thì tùy nhãn quan từng người, mà cái việc đấy rõ ràng là việc sau lòng không ai muốn. Thế nên tôi nghĩ rằng là kỷ niệm ngoài cái chuyện là có những cái mừng vui ra, cũng nên nhắc lại những bài học lịch sử, mục đích là để cho đời sau đừng lặp lại những chuyện không đáng như thế nữa, để những đệ chân tạc đất nước trở thành chiến trường, các ngoại bang nó can thiệp vào trong cái. Tôi nghĩ là như thế, cái gì là có hai mặt của nó anh ạ.
Tôi đồng ý với chúng ta tất cả những điều ông mới phát biểu. Tại sao nó sợ 14 chữ vàng, nó sợ bốn tốt hay cái gì đó, nó không dám kỷ niệm. Còn ông biết Đảng Cộng sản nó cũng đã nhận lỗi về cải cách ruộng đất rồi cơ mà. Nó giết mấy trăm ngàn người, ông biết điều đó mà. Tôi may mắn gia đình tôi, bố tôi đã bị lên án rồi, bố tôi may mắn đưa tôi xuống tàu há mồm, chứ không tôi cũng không còn có dịp để xương trắng Trường Sơn nữa rồi. Tại sao nó còn biết nhận cải cách ruộng đất là sai, giết cả hàng chục ngàn người, chôn sống, đập đầu sống Tết Mậu Thân. Tôi chỉ đề cập đến như vậy thôi. Ông nói chuyện là bên Nhật, bên gì đó. Chiến tranh thứ hai năm 1945, ngày tháng 4 1975, 30 năm thôi. Tôi nói về Nhật đi, đừng nói Việt Nam, buồn lắm. 30 năm Nhật đã trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới rồi. Mỹ đến, Mỹ đi, Mỹ đến nó chưa bao giờ nó lấy một tấc đất nào của Việt Nam cả. Mỹ đi, rồi Mỹ lại đến. Mỹ đến lại ngày Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1995, 23 năm rồi. Mỹ đã dành cho Việt Nam nhiều quyền lợi lắm mà. Ông biết mà, tôi biết mà. Người Việt Nam ngày xưa, tôi không biết bây giờ có gọi tôi là ngụy hay không. Ngày xưa nó gọi chúng tôi là Mỹ ngụy. Mỗi một năm những người Mỹ ngụy, những người ngụy này đã đưa về Việt Nam cả hàng mười mấy tỷ đô la thưa chúng ta. Tức là chúng tôi có tình người, chúng tôi có tình Việt Nam, chúng tôi có tình yêu thương người Việt Nam, phải không thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Chính xác anh ạ, cái điều đó anh nói hoàn toàn đúng. Bây giờ thì tôi được biết là trong nhiều tài liệu chính thống họ không gọi chữ ngụy nữa, mà họ là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Theo tôi hiểu là như thế, trong nhiều văn bản chính thức rồi. Nên chúng ta được ghi nhận là cái sự nhận thức mới của người ta, và người ta đánh giá là tôi nghĩ là chính dân tộc ngày càng nó nặng nề, nó càng thể hiện hơn trong cái văn bản chính thức, không gọi một cách vô văn hóa, sách mé nữa. Thì mình nghĩ rằng là họ có sai, họ nhận sai thì cũng là cái đáng gọi là xem, dù sao cũng là tiến bộ, biết tiếp thu. Thế tôi nghĩ trong văn bản chính thức bây giờ nhiều nơi họ cũng gọi như thế nữa rồi anh ạ.
Chúng ta biết, thực sự chúng ta đọc nhiều hơn tôi nữa, chúng ta giỏi hơn tôi nữa. Nếu thực sự Mỹ nó muốn chiếm Việt Nam, chiếm Bắc Việt, thì nó đã lấy ngay từ năm thập niên 60 rồi. Chắc chắn lúc đó hai miền hay Việt Nam đã thống nhất rồi, là một nước Việt Nam không cộng sản rồi. Nhưng lịch sử đã không diễn ra như vậy thưa chúng ta. Cái này lỗi ở ai? Cái điều như vậy lỗi ở ai? Lỗi ở dân tộc mình hay lỗi ở ai thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Tôi nghĩ là tiên trách kỷ hậu trách nhân, mình trách dân tộc mình trước anh ạ. Bao giờ tôi nghĩ yếu tố chủ quan là quyết định. Nguyên nhân mâu thuẫn bên trong là quyết định, còn bên ngoài nó chỉ thúc đẩy cho nhanh hơn, chuyển hóa nhanh hơn, chứ còn không thể làm thay được, thay thế được giải quyết được cái mâu thuẫn bên trong bằng chính người Việt Nam trong nước. Chính người Việt Nam chúng ta chưa ngồi lại với nhau, chưa thống nhất với nhau được. Cho nên đấy là sẽ hở để mà bên ngoài nó chia rẽ ra.
Bao nhiêu nước bên cạnh chúng ta, bao nhiêu nước bên cạnh thế giới này cũng bị đô hộ vậy. Có ai đánh đâu rồi mấy cái thằng đô nó đến nó đô hộ nó cũng bỏ đi cả. Chỉ có mình, chỉ có mình. Ông có nhắc đến chuyện bên ngoài nó chia rẽ. Không biết là bây giờ cái hạm đội ông đọc tin ấy, ở Đà Nẵng ấy, có một cái chiếc hàng không mẫu hạm siêu nguyên tử của Mỹ nó đến Việt Nam. Mỹ đến, Mỹ đi có điều gì làm cho chúng ta suy nghĩ hay có điều gì những người Việt Nam họ đang chú trọng bây giờ? Tôi nói những người Việt Nam là những người cầm quyền ấy. Một bên là anh bên Trung Quốc, một bên là anh Mỹ, anh đi vào. Chúng ta có điều gì suy nghĩ về vấn đề lịch sử này, về vấn đề chính trị này không, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Vâng ạ, cảm ơn anh. Thì theo tin chính thức thì thứ hai, tức là ngày mùng 5, thì hàng không mẫu hạm của Mỹ cùng một số tàu hộ tống sẽ đến thăm cảng Đà Nẵng lần đầu tiên trong lịch sử. Tức là từ xưa hay chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên. Thì cái tin đấy thì tôi thấy là hầu hết người dân Việt Nam, mọi tầng lớp đều đón nhận một niềm vui, phấn khởi. Và tôi cũng được kiểm chứng qua các kênh ngoại giao, thì tôi thấy là ông hàng xóm của ta rất khó chịu. Thì cái đấy là tự nhiên thôi, là tự nhiên thôi. Và tôi kiểm chứng qua nhiều nguồn tin. Thì cái đấy là quyền của người ta. Và với cái hành động này, thì tôi thấy là chính phủ Việt Nam ấy đã đi đến một cái quyết định có vẻ mang tính đột phá đấy. Chưa bao giờ có việc như này. Mở đầu cho những hoạt động quân sự, giao lưu quân sự cụ thể hơn giữa hai nước, chứ không chỉ nằm trong cái văn bản hiệp định hoặc văn bản văn kiện chi tiết với nhau nữa, mà đi vào hành trình thực tế. Thế còn mức độ đến đâu chúng ta hãy chờ xem. Anh nhất thừa rồi, trong quân sự thế thôi, có những việc người ta nói mà ta không làm, có những việc người ta vừa làm vừa nói, và có rất nhiều việc người ta làm mới không bao giờ người ta nói cả anh ạ. Đấy, cái việc thuộc về gọi là về quân sự, nhưng tôi nghĩ đây là bước ngoặt, và đây cũng là hành động quyết đoán trước cái chuyện tham vọng Biển Đông của Trung Quốc, và nhất là cái vụ vừa rồi nó ép là dầu khí của Tây Ban Nha phải rút khỏi bãi tư chính, nằm hoàn toàn trong quyền lực biển của Việt Nam. Thì để đáp trả, tôi nghĩ đây là đáp trả rõ ràng. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã bay sang Mỹ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hai bên là tuyên bố, và bây giờ là bước thực hiện lời tuyên bố đó là hạ tàu sân bay Mỹ vào thăm Việt Nam từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 3. Đấy, thì tôi nghĩ đây là bước đi mở đầu cho những hoạt động tiếp theo. Và đây là cái xu hướng không thể đảo ngược trong quan hệ Việt Mỹ.
Điều phát biểu của ông là người phát biểu của trong nước, và điều phát biểu của tôi với chúng ta là đối với dân Mỹ ấy, là những người dân, những con người tốt nhất trên hành tinh trái đất này. Bất cứ ở một nơi nào có bất cứ biến cố gì, thiên tai hay nhân tai, đều có Hồng Thập Tự của Hoa Kỳ đến để giúp cả. Nhưng đối với chính quyền Mỹ thì nó khốn nạn lắm ông ạ. Tàu Mỹ đến Việt Nam Đà Nẵng ngày mùng 5 như ông nói, đó là một cái đạp vào mặt chúng tôi đấy. Đạp vào mặt những người Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi ngày xưa đấy ông ạ. Ông, cái điều nó đến, nó đón Mỹ chăng nữa, nó có nghĩa là những người cầm quyền Đảng Cộng sản. Nó đón Mỹ để còn Đảng còn mình. Cái điều đó có đúng hay không, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Cái đấy thì tôi nghĩ thế này. Nếu ta đặt quyền lợi đất nước, quốc gia lên trên hết, thì cái việc là tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam nhất định có ảnh hưởng đến chuyện mà cái tham vọng chủ quyền Trung Quốc là khó thực hiện hơn. Và những bước đi tiếp theo họ sẽ cùng với nhau huấn luyện tập trận từ tâm lý được cứu hộ trên biển, thì được, và thậm chí Mỹ còn giúp cho Việt Nam mấy cái tàu tuần tra đấy, mặc dù là second hand thôi thì cũng là tốt lắm. Thì cái việc đấy chỉ có giúp cho Việt Nam bảo vệ được lãnh hải đó của mình tốt hơn, đối phó với Trung Quốc, hành động càng ngày càng quyết đoán Trung Quốc trong việc mà củng cố quân sự hóa Biển Đông. Tôi nghĩ về xét về toàn cục thì nó phù hợp với lịch quốc gia Việt Nam. Còn tất nhiên như anh vừa nói là anh có cái buồn của anh, tôi hoàn toàn chia sẻ cái chuyện đấy. Nhưng nếu chúng ta đặt lấy dân tộc đất nước thì qua cái này nó có cái hay của nó. Người dân Việt Nam sẽ nhìn thấy ai bạn, ai là thù, và sẽ nhìn thấy là gì, phải đi theo con đường nào mới giữ được độc lập dân tộc đất nước, và phải biết cách nào đó để phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, sức mạnh của bên ngoài và sức mạnh nội lực bên trong để giữ đất nước này. Và tôi nghĩ rằng một khi người dân đã nhận biết được thì nó sẽ có chuyển hóa, nó chuyển hóa từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Ngay chuyện nhận thức, trước kia tôi hàng chục năm tôi ở Hà Nội mãi mà lãnh đạo nói chúng tôi mở mồm là nghĩ là kẻ thù, tôi gặp hết lãnh đạo cao cấp mà đứng đầu Bộ Quốc phòng, toán là bây giờ rõ ràng không nói như thế rồi. Thì đây là bước chuyển biến từ suy nghĩ rồi đến từ lời nói rồi đến hành động, thì cái xu hướng thì tất nhiên là lúc nhanh lúc chậm và mình không thể kỳ vọng ngày một ngày hai được, nhưng cái xu hướng là càng ngày càng tiến gần đến việc là đặt lấy dân tộc lên trên lấy ngay nhóm, vì cái đấy là cái bắt buộc. Thì nếu anh không làm thế thì ngày cũng mất, và tôi chính nhân dân đứng lên để mà làm điều đó. Thì tôi nghĩ là thì mình có thể chấp nhận đấy là thực tế và mình làm theo thúc đẩy cho cái thực tế nó tiến triển theo đúng quy luật lịch sử và có lợi cho nước dân tộc. Thì tôi nghĩ đấy là cái cách mà cái thực chất của chúng ta làm. Còn nếu mà nói cứ nhắc lại những chuyện mà không giải quyết được nữa thì cũng không phải là cách tích cực anh ạ.
Tôi đồng ý với trung tá bác sĩ Đinh Đức Long là ông, cá nhân ông, ông luôn luôn đặt Tổ quốc lên trên hết. Tôi có đặt câu hỏi với ông bây giờ, tôi cũng không phải là tôi khó khăn hay là gây hấn gì với ông đâu. Ông đã có 30 mấy năm ông là người cộng sản rồi cơ mà. Có bao giờ cộng sản đã đặt quốc gia lên trên hết không hay không thưa trung tá Đinh Đức Long? Có bao giờ không? Tôi nghĩ là không có đâu. Chúng ta nói đi thưa chúng ta.
À, nói về cái này, thực ra là nói này là giai đoạn đầu lịch sử khi nó gọi là cướp chính quyền là 45 ấy. Thì rõ ràng lúc đấy là nó được lòng dân thì nó mới làm được việc đó. Thứ hai là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên ngày 6/6/46. Mà ngay cả cựu Hoàng Bảo Đại cũng chứng cử đại biểu quốc hội với gần 93% số phiếu. Thì rõ ràng dân mình rất ủng hộ thì nó mới cắm cấp chính quyền, nó mới giữ chính quyền. Lịch sử nó là như thế. Thì anh đọc kỹ lịch sử từ năm 45 cho đến gần như năm 50 là cộng sản Việt Nam hoàn toàn là trong một cái gì cô lập, không có nước ngoài viện trợ, không có một nhận mình viện trợ bên ngoài nào hết. Đến năm 49 thì Trung Quốc mới cướp chính quyền, mà chỉ đâu mới thắng Tưởng Giới Thạch thôi. Năm 50 bắt đầu mới có vũ khí viện trợ của Trung Quốc, còn trước đó nó hoàn toàn cô lập mà nó giữ được, mà phát không tiêu diệt được. Rõ ràng nó phải trong một chừng mực nào đó, thực tế nó phải được lòng dân thì nó mới giữ được, không có nó tiêu diệt rồi. Chứ còn sau này thì có thể là nó lợi dụng cái chuyện đó từ dưới lợi ích dân tộc và biến thành, khi mà cướp quyền rồi, khi đã thành công rồi, nó trở thành một cái chuyện là nó chiếm quyền hoặc nó dành cái quyền lợi đặc quyền cho bên nhóm nó thì chuyện nó có. Như tôi có lần tôi viết trong cái bài về cải cách ruộng đất cách đây rất lâu rồi, thì tôi có đặt câu hỏi với mẹ con nhắc cái cải cách ruộng đất ấy. Tôi đặt câu hỏi là tại sao cải cách ruộng đất chết hàng trăm nghìn người như thế, tội rất lớn, mà cộng sản dám công khai nhận trách nhiệm xin lỗi nhân dân, mà cái Somoza tội là cùng phần nhỏ hơn nhiều nhưng mà ta sẽ không dám nhận. Tôi có đặt câu hỏi mà tôi đã trả lời rồi, không biết anh có đọc bài đấy không? Chắc chưa hả? Alo.
À, tôi vẫn nghe chưa chúng ta? Bài đó tôi chưa đọc về cải cách đó đấy, tôi chưa đọc. Hôm qua ông dồn cho tôi một nhiều bài hay lắm, viết giỏi lắm. Ông nói tiếp đi.
Tôi nói cái cạnh là cải cách của đất là cái tội rất to.
Dạ.
Và tại sao là cộng sản Việt Nam nó không khai nhận, xin lỗi dân, đã sửa sai. Trong cái Somoza nhỏ hơn nhiều mà nó không dám nhận. Thì tôi có giải thích là trong nhiều lý do, có một lý do là tại thời điểm đó đất nước chia hai miền, thì có Việt Nam Cộng Hòa là đối trọng, cho nên nó nhận xin lỗi để nó củng cố lại địa vị, củng cố lại cái uy tín để nó có sức sau này là gọi là thống nhất được đất nước bằng con đường vũ lực. Còn bây giờ Somoza nó nắm chọn quyền lực rồi, nó không còn đối trọng nữa, nó không đối trọng, nó chẳng sợ gì ai cả. Một nguyên tắc là một khi không đối trọng thì anh trở thành độc tài, không ai kiểm soát quyền lực của anh, và anh tha hồ thao túng quyền lực. Thì đây tôi đặt vấn đề như thế và tôi đã giải quyết vấn đề như thế. Tôi trả lời, tôi viết trên Facebook tôi đấy cách đây lâu lắm rồi, phải đã hàng cũng phải cả năm rồi. Thì khi mà không có ra xảy ra, tôi không thích gì đấy. Tức là khi mà không còn ai mà kiểm soát được quyền lực đó, không còn đối trọng nữa, thì ta làm bậy. Nhưng còn ngày xưa, nhưng sao đó nữa, còn một nửa nước do một chế độ, một chính thể khác, người dân có thể so sánh ai gần ai. Cho nên muốn hay không muốn, thì nó có thể giữ mình hơn, để con dân nó theo chứ. Đấy, cũng như ngày xưa đấy, như tôi trở lại đây là, mới cấp chính quyền là 45, 45, 49, 50 ấy, chẳng gì có ai giúp đỡ đâu. Nó phải được lòng dân, nó mới thống, có thì sao nó phát hai đại tướng lừng danh trên danh chơi hai sang đánh nó không đả không lại, không cái giáp mà Xu Đông 47 nhảy dù cũng bắt thiết bắt ở Hồ Chí Minh rồi mà không bắt được, sẽ có dân nuôi nhai. Tôi đã đọc tài liệu nhảy nơi còn trên bàn đồng hồ làm việc còn YouTube còn đang cháy dở mà, thế chứ không làm gì được. Và sau đó bắt đầu cứ thua dần đến Điện Biên Phủ, để cho nói rằng là trong một tình huống nhất định, nó tại từng thời điểm cụ thể thì nó biết cách là phát động được cái lòng dân ủng hộ và họ đã giành được thắng lợi nhất định. Thế tôi nói như vậy. Còn như bây giờ chúng ta biết rồi, quyền lực mà không được kiểm soát nó sẽ thao túng, nó sẽ tham nhũng, nó xảy ra ví dụ như là thảm họa môi trường, người dân đi biểu tình thì là chỉ đã đáng. Ví dụ như thế, tức là không ai không có một cái gì để mà kiểm soát quyền lực đó nữa, nó sẽ thao túng làm bậy.
Chúng ta có nhắc đến 2-3 lần là cộng sản nó được lòng dân, không có đâu. Không có đâu. Nó còn không được lòng ông mà. Ông phải bỏ của ông chạy lấy người mà. Cái ác của cộng sản là cái nó lấy lòng dân, nó giết lòng dân. Hoặc là mày theo tao hay tao giết mày. Tôi xin lặp lại những người bị đập chết, bị đánh chết, bị bắn chết ở Huế, họ có tội tình gì không thưa chúng ta? Nó làm như vậy có được lòng dân không thưa chúng ta? Không, thôi ông để tôi nói hết đi đã. Bây giờ đây này, nếu ông nói cộng sản nó làm đẹp lòng đồng chí, đẹp lòng những người cộng sản, cái điều đó đúng đấy. Ông nhìn những cái villa mà tôi nhìn thấy trên mạng nó đẹp lắm ông ạ. Tiền đâu nó có ông? Tôi đi làm nhiều tiền hơn mấy thằng cộng sản mà tôi còn không có tiền tôi xây cái villa như vậy mà. Không có đâu, nó không được lòng dân đâu ông, không có đâu. Cái ác bao giờ nó cũng thắng cái thiện mà. Hôm tôi có nói chuyện với một anh đại tá Mỹ cùng tuổi với tôi, cùng thời chiến tranh. Tôi bảo là có những ông Tổng thống Mỹ tốt lắm, có những ông Tổng thống Mỹ có lòng tốt lắm. Nhưng mà nói thí dụ như ông Tổng thống James Carter, ông Tổng thống Carter đó, nói cho nó dễ nói là ông Carter là một con người rất là tốt, nhưng mà cầm súng không dám bắn. Cầm súng không dám bắn, làm tổng thống mà cầm súng không dám bắn. Cái anh da đen mới đây này. Obama gì đó. Chúng ta biết mà, nó sang bên tàu. Thằng tàu nó không thèm trải thảm đỏ ra để đón nó mà. Phải chui cái lỗ máy bay của mình đi xuống mà. Đối với anh Donald Trump bây giờ nó có làm như vậy không? Thằng tàu dám làm như vậy không? Không dám làm đâu. Donald Trump mới tuyên bố là cái gì lớn ta làm cho nó lớn hơn, nước Mỹ sẽ vĩ đại hơn. Mình có 9 triệu người Việt Nam vĩ đại lắm mà, 4.000 năm đánh tàu mà, tại sao bây giờ mình sợ như vậy? Ông là người vĩ đại mà, ông là người tốt mà, ông dám bỏ đảng, vì ông biết là có khi ông bỏ đảng nó không còn mình nữa, ông cũng bỏ đảng mà. Tôi xin lỗi chúng ta, cộng sản nó không có tốt với dân tộc đâu ông, nó không tốt đâu. Tôi có nói sai không chúng ta đi nước Long?
Anh nói đúng, tôi không phản biện anh như khi cả đấy. Anh nói là hoàn toàn có cơ sở và cơ sở thực tế. Nhưng mà nói rằng này, trong một tình huống nhất định, nó biết khai thác sức mạnh của dân tộc. Cái đấy về gọi là không biết ngày nay trong quảng cáo nó gọi là gì, kỹ thuật kỹ năng truyền thông hay kỹ năng là gọi là gì, quan hệ quốc tế là cái gì đấy. Tức là nó biết khai thác sức mạnh của dân tộc trong một tình huống ở đó thì nó mới tồn tại chứ. Chứ nếu nó cái gì nó sai hết thì sao nó tồn tại được? Tôi đặt vấn đề, nếu mà cái gì nó sai hết, cái gì nó mất lòng dân hết thì tại sao mới giành chính quyền được như vậy, mất đứng nước như vậy nó đứng được? Khó chứ anh, tôi đọc lịch sử nó khó lắm. Cho nên là ngay cả đặc sự Hoàng Bảo Đại cũng đi theo nó, nhận làm cố vấn cho cao chính phủ. Tôi thấy là gì đấy. Cho nên là không phải người như ông vua Bảo Đại, ông viết quá chứ sao nữa.
Không theo nó cũng giết mà. Ông viết trong cái bài của ông là Trần Xuân Bách này, Trần Độ này, Võ Nguyên Giáp này. Mấy chục năm cũng phải hèn, cũng phải nhẫn nhục, cũng phải đi đại tướng Võ Nguyên Giáp gì đó, đi cầm quần chị em này. Không theo nó cũng thịt vậy. Chúng ta viết như vậy mà. Dạ.
Không, tôi không biết như thế. Không biết như thế. Tôi nói thế này, khi tranh luận của anh em trên Facebook ấy,
dạ,
anh em nói chuyện đấy.
À.
Thì tôi nói thế này, nói về ông Võ Nguyên Giáp, thì người ta rất nhiều người, nhất là một số người ở phía anh em bên Việt Nam Cộng Hòa, thì bảo là ông hèn. Thì tôi có phân tích thế này. Thứ nhất, là nói hèn thì không hèn ấy, mình phải đánh giá là tuyên tướng ấy, thì có thua trận không. Ông không thua trận, không bỏ chạy. Thế là việc nhất. Việc thứ hai là cộng sản nó như tôn giáo anh ạ, là nó có đức vâng lời. Anh phải tôn giáo thì anh phải tôi biết đức vâng lời. Tức là cấp dưới vâng lệnh cấp trên. Thì ông là cấp dưới, thì ông phải vâng lệnh tổ chức, vâng lệnh tổng bí thư Lê Duẩn. Có những cha đấy, như thế. Thì ông phân công việc gì phải làm việc đấy. Đức vâng lời. Và nếu ai đó bảo ông hèn, nếu có như vậy thì ông hèn là hèn với đảng của ông ấy, hèn với tổ chức của ông ấy, chứ ông không hèn với lại đối thủ của ông ấy. Mình phải nói rõ như thế. Đối thủ của ông ấy trên mặt trận thì trước kia ông đánh nhau người Pháp, sau đánh nhau người Mỹ, sau đánh nhau với anh em Việt Nam Cộng Hòa, thì về mặt chiến trường là ông thắng, rõ ràng như thế. Đối với quân sự là ông thắng. Đấy, chứ còn hèn cũng như em nói là anh đặt vòng trên thai, đấy là nhiệm vụ của đảng phân công. Như cha, ông cha trên nào đâu, ông cha dưới phải nghe chứ, đức vâng lời chứ. Bảo ông chuyển vùng cũng phải chuyển vùng chứ. Thì ông cha đảng Hữu Nam đấy, đang ở vùng mà lãnh đạo biểu tình trong khu vực ra vừa nó chuyển đến vùng khác. Thì cũng phải chuyển chứ sao chống lệnh được. Như ông Ngô Quang Kiệt cũng thế, ông Ngô Kiệt lãnh đạo dân Hà Nội, biểu tình để chống tòa công tứ đấy. Sau đó nó cho về hưu cái một chữ nào nữa. Thế thì đức vâng lời, thì ông Giáp, ông Cọc đấy. Thì... mà nó có hèn không? Ông hèn với đảng của ông ấy, thì đồng chí của ông không hèn với đảng. Thế nên tôi khẳng định cái điều đấy, thì tôi cũng nghiên cứu kỹ cái này rồi. Thì phải nói rõ như thế thì nó không phải. Còn tướng hèn là gì? Tướng giặc đến bỏ thành mà chạy, không giữ được đất. Hoặc đầu hàng, mà tướng hèn. Dù giặc không đầu hàng giặc. Đánh thắng về quân sự. Quân sự thì bên phủ đánh thắng. Rồi sau này ông đánh thắng. Thế là quân sự thì ông thắng. Thế còn trong nội bộ ông ấy, thì rõ ràng là một tập hợp nào nó chẳng có tranh chức tranh quyền, thì anh ở cấp trên thì anh có lợi thế hơn, ở cấp dưới họ phục tùng. Thế cái này cái chuyện tổng giáp thì mấy chục năm ở Hà Nội tôi biết rồi, rất nhiều vị tướng lĩnh tướng bản cũng nói nhận xét ra nhận xét vào, thì tôi thấy tiếp tục và như vừa rồi tôi phân tích ấy, là tôi nghĩ như thế là khách quan. Tại vì thời tôi học ở bên Hungary tôi đã từng gặp con trai tướng giáp ăn cơm cùng ở phòng tiến bộ quân sự của Việt Nam tại Hungary. Và tôi học lúc ấy là Việt Nam có 5 đại tướng, thì tôi học cùng với con 3 đại tướng, tôi đã biết. Thì tôi thấy là tổng hợp lại thì tôi nghĩ là các ông ấy nhưng cũng là con người, cũng có ông này ưa ông kia, cũng cơ bản là nói về mặt gọi là chính thống là nhiệm vụ giao cho ông hoàn thành. Ví dụ như ngay thời gian ông Giáp phụ trách về trẻ kế hoạch ấy, thì Liên Hợp Quốc người ta thừa nhận là tỷ lệ sinh đẻ của Việt Nam là tốt, tức là rất kết quả tốt. Mà đấy Liên Hợp Quốc khách quan ở thừa nhận. Thì như vậy là nó về xét là nhiệm vụ nào hoàn thành, hàng bao nhiệm vụ nào làm. Còn bên ngoài nói hèn thì ông cũng không thể trả lời. Nhưng tôi nghĩ là hết là gì, khi làm nhiệm vụ thì anh có hoàn thành không, thế thôi, anh có chối bỏ không. Và nhiệm vụ nào thì tôi nghĩ nếu là người yêu nước, thì dù là đảng viên hay không đảng viên như tôi, dù là cấp nào chăng nữa, thì cái gì nhất là đất nước dân tộc thì anh được phải làm, và anh làm tốt thì đó là người yêu nước. Thì còn ai nói thế nào là quyền của người ta. Thế tôi nghĩ thế. Có người bảo tôi hèn, tại sao tôi lại có đánh nhau một chỗ, tôi lật đổ cho nó lên trước tỏa trước kia đi. Đó không, tôi ra khỏi nhà cũ và tôi phục vụ nhân dân. Ở vị trí nào tôi phục vụ nhân dân, làm đúng nguyên tắc của mình. Tôi nghĩ thấy là cá nhân tôi nghĩ thế là yêu nước, không phải xa vời cái gì cả. Thế tôi nghĩ như anh mình ạ.
Chúng ta sẽ có một cái buổi nói chuyện khác về hèn, thưa chúng ta, thực sự. Chúng ta không có thời giờ để tranh luận về cái vấn đề này. Ông nói tôi nghe tôi không vui tai, không phải vui tai, rất là tôi thích hay không thích đâu, nhưng mà nghe nó không xuôi tai, nó không xuôi tai đâu. Không hèn với giặc, không hèn với giặc mà ta sẽ hèn với những cái người vớ va vớ vẩn, không hèn với giặc Nếu không hèn với giặc thì cũng đừng ác với dân chứ. Hèn với giặc mà ác với dân thì thế nào là hèn, thế nào là không hèn. Nhưng mà chắc chắn ý, cái điều ông ở ông ấy, hay ở những người khác ý, ở trong nước ấy, tôi không, nếu tôi ở trong nước tôi không dám làm như ông đâu. Khi nào mà tôi có niềm tin đã vượt qua được cái sự sợ hãi thì tôi mới làm được. Ông đã vượt qua được sự sợ hãi rồi. Có một thời gian chúng ta thất bại không có nghĩa là chúng ta thua cuộc. Chúng ta đâu có thua cuộc đâu. Tháng ngày ông đi qua, hôm qua tôi hỏi ông lớn tuổi rồi thôi chúng ta. Tháng ngày nó đắt giá lắm. Khi ta dùng hết một ngày, số ngày còn lại nó ít đi. Số ngày còn lại nó ít đi. Nhưng mà ông làm được nhiều việc tốt lắm. Việc tốt mà tôi vẫn còn cái món nợ ân tình với ông đó là những lần ông khám cho thương phế binh Việt Nam tại dòng Chúa Cứu Thế. Ông có cái tâm tốt lắm, có tâm có tầm. Nhưng mà tôi không chuyển đề tài đâu. Ông nói là sẽ có một cái chương trình mới để giúp đỡ các anh em thương phế binh trong tương lai, trong năm nay có điều đó. Có đúng hay không? Ông có nói được không? Thưa chúng ta Đinh Đức Long.
À, hôm lâu tôi đi chúc Tết thì tôi có gặp các cha dòng Chúa Cứu Thế. Thì các cha rất là vui vẻ, các cha phấn khởi lắm. Thì năm vừa rồi là cái khám bệnh là vượt chỉ tiêu. Tức là cái kế hoạch đặt ra đều là hoàn thành vượt hết. Và kết quả rất là tốt đẹp. Và ngay các cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế đánh giá là cái phòng chống hòa bình, và đặc biệt là cái dự án của các cha về phục vụ Hòa Việt Nam Cộng Hòa ấy là thành công, ngoài mong đợi. Thế thì cha nói năm nay sẽ triển khai một số cái việc mới ngoài cái việc cũ đã làm ra. Thì các cha nghĩ rằng là với thời gian thì các anh chị Việt Nam Cộng Hòa sẽ có bình tuổi cao yếu, không phải ai cũng khả năng đến nhà thờ để khám bệnh. Có những người mời mà không đến được, một việc cô đơn quá, yếu quá, thì cha có thể tổ chức những cái đội nhóm nhỏ và đến tận nhà các anh đó để khám, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Các cha thực nhất như vậy là không thụ động chờ các anh đến, mà có cái chủ động đến những anh mà khó khăn nhất, vất vả nhất và sâu xa nhất, không có điều kiện thông tin liên lạc hoặc là mà không thể nào đến được, thì các cha sẽ cố gắng bố trí những nhóm nhỏ đến được. Và nếu làm được việc này thì đây là cái rất là, tôi nghĩ rất là quý, rất là quý, tại vì các cha thấy là hoạt động nó sẽ chuyển thành một chương trình là chủ động hoàn toàn. Thế nó phối hợp chắc rằng với cái cách làm này thì số người được thăm khám, được ra sức khỏe và được phục vụ, được tiên sẽ nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn tiếc, tại vì nếu đến chăng nữa thì các anh ấy cũng không vui vẻ bằng nếu các anh đến nhà thờ thì đồng chí đồng bạn gặp nhau, đồng ngũ gặp nhau, hát hò với nhau, trao đổi nhau thì nó còn vui hơn nhiều, đúng không anh? Bạn bè cũng thiết với nhau, bây giờ bao nhiêu năm gặp lại nhau thì nó vui hơn là đến nhà thì có một mình ông thôi. Thì cũng không để vui bằng. Mà thôi, thực trạng đã thì cách đấy là cách giải quyết tích cực nhất. Tôi nghĩ là các cha là những người rất là sáng tạo, luôn tìm tòi, luôn suy nghĩ làm thế nào để mà cái hoạt động nhân đạo này nó phát huy hiệu quả cao nhất để phục vụ được anh chương trình tốt nhất. Và nó cũng là để đáp ứng lại tấm lòng của đồng bào trong nước đi xuất quán bên ngoài đã hỗ trợ, đã tài trợ cho chương trình để mà cha có khả năng phục vụ các anh em cũng đi nước ngoài. Rồi đấy là tín hiệu tốt đẹp mùa xuân năm nay ạ.
Chúng ta nói về các cha dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam làm cho tôi thấy phấn khởi lắm. Nhưng khi chúng ta nhắc đến các cha dòng Chúa Cứu Thế thì ngay ở đây, ngay ở thành phố này cũng làm cho tôi buồn lắm. Không dám nhận mình là người Việt Nam, không dám nhận mình có lá cờ vàng Việt Nam, không dám nhận mình đã đến nước Hoa Kỳ này là đi tìm tự do, đi tìm mảnh đất. Các cha dòng Chúa Cứu Thế bao nhiêu khó khăn trong trong nước họ dám làm như vậy mà. Ở đây sức tự do, tại sao các cha dòng Chúa Cứu Thế ở đây không dám làm như vậy? Chúng ta nhiều khi tôi, ông biết cái giọng tôi nó hơi lấn áp ông đấy. Nhưng mà thực sự đối với tôi với ông ấy, chúng ta đã có cái điều tốt là chúng ta không để tình cảm lấn áp lý trí ông à. Ông và tôi là người có trí tuệ và lương tâm dân tộc mà. Tình cảm quý mến mà. Chúng ta đang vào những giây phút chót chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay ấy, chắc chắn là tôi sẽ có dịp để tôi mời chúng ta nói chuyện về cái hèn đi. Tôi nhắc lên nhiều cái hèn lắm mà tôi cũng cảm thấy tôi đau lòng khi tôi phải nhắc lại những người cùng một tôn giáo với tôi, thưa chúng ta Đinh Đức Long. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, ông có điều gì ông muốn chúc Tết, ông muốn nói thêm với đồng bào, với những người thương phi binh thân mến của tôi? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa chúng ta.
Vâng, cảm ơn anh. Tại vì anh vừa mới nói là các một số cha bên đó, thì tôi nói là anh đã có một công nạn nữ Việt Nam ở đâu có anh hùng, ở đâu có thằng Tùng Thủy Liên anh ạ. Nên anh cũng không cảm với người ta. Thì bàn tay ngon ngắn ngon dài, trong một tập hợp nào thì có người nọ người kia. Thế cũng như là các cha đấy, có người tốt, có người sợ. Ngay ở đây Sài Gòn này có nhiều cha cũng dòng chung quốc tế mà sợ lắm anh ạ. Nhưng mà các cha, đặc biệt là cha Phạm Phương Thành, cha Thanh, cha ở phòng chống hòa bình thì hoàn toàn là rất là dũng cảm, rất là có trách nhiệm và rất là sáng tạo. Cái đấy là chúng ta, đấy là tấm gương chúng ta nói theo và xứng đáng niềm tin của đồng bào trong nước ngoài nước. Còn nhân dịp năm mới thì cũng qua làn sóng biển của đài, tôi xin phép được gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các khán thính giả, chúc mọi người một năm mới mà mạnh khỏe hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Và đặc biệt năm nay con năm chó, đấy như anh Minh nói đầu ấy, con chó nó cũng đặc điểm tốt là đặc điểm là trung thành. Thì chúng ta thế thôi, con người là người Việt Nam, dù bất cứ người nào nên trung thành lấy quốc gia, lấy dân tộc, lấy cái đó làm tiêu điểm để chúng ta gặp gỡ nhau, làm tiêu điểm để mà cùng hướng về biến đất nước Việt Nam ta từ đất nước, từ một cuộc chiến trở thành một nước thịnh vượng, xóa bỏ vào hành tinh dân tộc. Chúng ta lấy quốc gia dân tộc trên hết, thì tôi nghĩ mọi cái cách trở để có thể đạt được. Còn nếu mà ai, bất cứ ai mà đặt lợi ích phe nhóm hoặc cá nhân lên trên thì chúng ta cũng bị tập này là đào thải thôi. Tôi nghĩ như vậy. Thế là cái trung thành đấy là trung thành lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Tôi nghĩ thế anh mình ạ.
Thưa chúng ta Đinh Đức Long, tôi cảm ơn ông đã dành một cái thời gian rất là dài buổi tối hôm nay để nói chuyện. Giờ là ông phải lo đón con đi học, đi làm nhiều chuyện lắm. Chúng ta bác sĩ thường nghe câu thân rậu niên lai kiến thái bình. Bao nhiêu năm con khỉ nó đến, con gà nó đi cũng chẳng ra gì, cũng chẳng tới đâu thưa ông. Hy vọng năm nay năm cầm tinh con chó đời sống nhân loại đến với nhau trong tình thương, trong hòa bình, trong thịnh vượng. Và nhất là Việt Nam chúng ta được hưởng hạnh phúc thái bình. Không có gì quý hơn độc lập và tự do mà. Đầu năm tôi vui xuân, chúng ta vui xuân nhưng chúng ta không quên nghiêng mình tưởng niệm đến các chiến hữu quân dân cán chính. Những người Việt Nam đã vị quốc vong thân và hàng trăm ngàn người đã phải bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Xin kính chúc bác sĩ và gia đình một năm mới thân tâm an lạc, thật nhiều sức khỏe để sống đúng với tâm niệm của ông, nghề nghiệp của ông, lương y như từ mẫu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, anh Huy Trần, Đài SBTN và các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long. Chương trình Facebook đang trực tiếp chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế chúc lành cho quê hương Việt Nam và cho mỗi người chúng ta. Xin chào tạm biệt bác sĩ Trung tá Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.